mà phán rằng:
Chén này là tân ước trong máu thầy, sẽ đổ ra vì các con. Này, tay kẻ nộp thầy đang đặt trên cùng bàn với thầy. Đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp con người.
Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều này. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh cãi xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo rằng:
Vua chúa các dân thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế. Vì ai cao trọng hơn trong các con thì hãy trở thành người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì hãy phục vụ hết mọi người. Giữa người ngồi ăn và kẻ hầu hạ, ai trọng hơn? Nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy. Vì thế thầy ban nước trời cho các con như cha thầy đã ban cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy, và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa phán rằng:
Simon, Simon, này Satan đã đòi sảng các con như sảng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Về phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con được vững tin.
Và Phêrô thưa người rằng:
Lạy thầy, dù vào tù hay chịu chết với thầy, con cũng sẵn sàng.
Nhưng người đáp rằng:
Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối là không biết thầy.
Và người bảo các ông rằng:
Khi thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn gì không?
Các ông đáp rằng:
Thưa thầy, không.
Vậy người nói rằng:
Nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy. Vì thầy bảo các con rằng câu kinh thánh này phải được ứng nghiệm nơi thầy: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Thật vậy, mọi điều đã nói về thầy phải được hoàn tất.
Các ông nói rằng:
Thưa thầy, có hai thanh gươm đây này.
Và người bảo rằng:
Đủ rồi.
Đoàn người ra đi lên cái núi cây ô liu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông rằng:
Các con hãy cầu nguyện để khỏi xa vào cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối nguyện rằng:
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi.
Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra khích lệ người. Còn người lòng đầy kinh hãi, người cầu nguyện nhiều hơn, mồ hôi chảy ra như máu rơi xuống đất từng giọt. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo rằng:
Các con ngủ ư? Hãy trỗi dậy và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói thì này đây một đám đông, được một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn rằng:
Giuđa, người lấy cái hôn để nộp con người ư?
Thấy sự việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi rằng:
Thưa thầy, chúng con tiếp gươm chém được không?
Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo rằng:
Thôi, dừng lại.
Và người sờ vào tay người đầy tớ ấy mà chữa cho hắn lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ mục rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? hằng ngày ta ở trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tầm tối.
Chúng liền bắt người và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo người xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo rằng:
Cả ông này nữa cũng đã ở với người ấy.
Nhưng ông chối rằng:
Này chị, tôi đâu quen biết người ấy.
Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói rằng:
Chính ông cũng là người trong bọn đó.
Nhưng Phêrô đáp rằng:
Này anh, đâu có phải tôi.
Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng:
Đúng, ông này cũng đã ở với người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea.
Phêrô đáp rằng:
Này anh, tôi không biết anh muốn nói gì.
Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô nhớ lại lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phêrô liền ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo báng và đánh đập người. Chúng che mặt người lại và hỏi người rằng:
Hãy đoán xem ai đánh người.
Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ mục trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà hỏi rằng:
Hãy nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Kitô không?
Người trả lời rằng:
Tôi có nói các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người đồng thanh hỏi rằng:
Vậy ông là con Thiên Chúa sao?
Người đáp rằng:
Đúng như lời các ông nói, chính tôi đây.
Bấy giờ họ nói rằng:
Chúng ta còn cần chứng cứ gì nữa, vì chính chúng ta nghe từ miệng nó nói.
Đoàn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến quan Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi bắt gặp người này xúi dân làm loạn, ngăn cản nộp thuế cho hoàng đế, và còn tự xưng là Kitô vua.
Quan Phi-la-tô hỏi người:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Đúng như lời quan nói.
Quan Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
Ta không thấy người này có tội chi.
Nhưng họ cố nài rằng:
Người này giảng dạy khắp xứ Giu-đê-a, bắt đầu từ Ga-li-lê-a cho đến đây, nó xúi dân nổi loạn.
Quan Phi-la-tô vừa nghe thế liền hỏi cho biết đương sự có phải là người xứ Ga-li-lê-a không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho nhà vua đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày này. Vua Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều câu, nhưng người không đáp gì. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ có mặt ở đó tố cáo người dữ dội. Còn vua Hê-rô-đê cùng đám thị vệ khinh bỉ và nhạo báng người. Đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho quan Phi-la-tô. Chính ngày đó, vua Hê-rô-đê và quan Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ đối với nhau là địch thù. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại và bảo họ rằng:
Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những điều các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy. vì nhà vua đã gửi trả người ấy cho chúng ta. Như thế, người này không làm chi đáng chết cả, nên ta sẽ cho xử phạt rồi tha về.
Nhưng đám đông đồng thanh kêu lên rằng:
Hãy giết người này và thả Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Quan Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên nói với dân chúng một lần nữa, nhưng chúng lại la to hơn rằng:
Đóng đinh nó, đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng rằng:
Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy ông ấy phạm tội gì đáng tử hình. Vậy ta sẽ cho xử phạt rồi thả ra.
Chúng càng gào to tiếng đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng chúng càng lúc càng dữ dội. Quan Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha. Còn Chúa Giê-xu thì quan giao nộp theo ý họ. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Si-rê-nê tên là Si-môn ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ đấm ngực khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cháu các ngươi. Vì này sẽ đến ngày người ta sẽ nói rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bây giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò đống rằng: Hãy che lấp chúng tôi cho rồi. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi chịu tử hình. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu nguyện rằng:
Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm và mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, còn các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính cũng chế giễu người. Chúng đến gần đưa giấm cho người uống và nói rằng:
Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng viết: Người này là vua dân Do Thái bằng tiếng Latinh, Do Thái và Hy Lạp. Một trong hai kẻ gian phi bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng:
Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi với.
Đáp lại, tên kia mắng nó rằng:
Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Chúng ta chịu thế này là đích đáng, vì chúng ta chỉ nhận quả báo việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông chẳng hề làm gì xấu.
Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng:
Lạy Ngài Giê-xu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng.
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Quả thật, ta bảo ngươi rằng, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm khắp mặt đất cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên u tối, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Cha, con phó linh hồn con ở trong tay Cha.
Nói đoạn, người chút hơi thở.
Xin mời cộng đoàn cùng quỳ gối, chúng ta tưởng niệm Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúa giàu lòng thương xót, đã chết vì tội con, đã xót thương con, những con người tội lỗi. Xin mời cộng đoàn đứng.
Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng đã tụ tập để xem cảnh tượng đó. Khi thấy những điều xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ đều chứng kiến các điều này. Khi ấy, có một công nghị viên tên là Giuse, một người công chính và tốt lành. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Thiên Chúa. Ông đến gặp quan Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoàn ông hạ xác người xuống, bọc vào vải liệm và táng trong mộ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác người nào. Hôm đó là ngày chuẩn bị sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mộ và xác người được mai táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật truyền. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống ạ. Thưa anh chị em, chúng ta đã bắt đầu bước vào tuần thánh bằng Chủ nhật lễ lá. Mỗi người đang có một cành lá trên tay. Anh chị em giơ cao lên gọi ạ. Anh chị em vẫy gọi ạ. Chúng ta nghe giống như là đang là mênh mông sông lúa mênh mông. Tiếng ta mà rạng đông ta 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 ra ta ra ra tan tan mà tan ta ra ta mênh mông sông lúa mênh mông. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tối hôm qua tôi về, tôi mở mạng, tôi thấy nhiều anh chị em ở bên nước ngoài nhìn vào hình ảnh mà giáo điểm tin mừng chúng ta vẫy những cái cành lá dừa. Họ nói đúng như là một cái đồng lúa mênh mông, nhìn nó đẹp lắm thưa anh chị em. Bây giờ anh chị em ngồi ở trong thì không thấy, nhưng mà đứng ở xa mà nhất là nhìn từ bên trên nhìn xuống, có thấy như là một cái cánh đồng lúa mà anh chị em mà vẫy nó còn nghe tiếng rào rào, sóng lúa nó kêu rì rào đẹp, nghe nó cũng dễ thương mà nhìn nó càng dễ thương hơn nữa. Người ta bảo là may mà cho xuống được cái nhà bè, cho nên là nhà bè nước chảy chia đôi, nó dừa nước nó nhiều, cho nên là ở đây mỗi cây dừa là người ta lấy cái đoạn của cây dừa làm được chừng 10 hay là 20 lá thôi, mà chặt biết bao nhiêu cây dừa, tới 15.000 cành lá. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì gì? Cái hình ảnh mà những cái dừa nó lung linh như thế cho thấy được là giáo điểm tin mừng của chúng ta đang như là cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát. Tại vì ở nhà bè này chỉ có một nhà thờ là nhà thờ Phú Xuân, cách đây 12 cây số. Nhà thờ thứ hai là nhà thờ giáo điểm tin mừng, thành lập mới được 8 năm. Đấy, thưa anh chị em, cả một cái huyện rất lớn, huyện Nhà Bè, mà nằm trong hạt xóm chiếu. Hạt xóm chiếu là hạt lớn nhất trong giáo phận Sài Gòn, nhưng mà số người Kitô hữu, số người Công giáo thì lại là ít nhất trong các hạt. Và trong đó Nhà Bè là một nơi đất mênh mông, nhưng mà số người Công giáo cũng lại rất ít. Mà người ta lại thấy lạ lùng là một cái nơi hoang vắng, hoang vu, hoang mạc mà sắp đi đến hoang tàn này, bỗng nhiên trở thành một đồng lúa mênh mông bát ngát. Và mỗi anh chị em là những người mà đang gieo hạt mầm đức tin trên đất Nhà Bè, trên giáo điểm Tin Mừng này. Vì người ta chung quanh chúng ta đây, bà con lối xóm, tất cả không có một người nào có đạo hết. Nhà một ông trùm ở đây thì cũng cách xa cả cây số mới đến. Vậy mà từ cái đất này trổ sinh ra biết bao nhiêu hoa trái, mà hoa trái đó đang ở giữa chúng ta. Chúng ta chỉ biết Amen. Mày lên Amen. Amen. Xem nhìn, tôi nhìn, tôi thấy mê mẩn luôn. Là những cành lá dừa nó đưa lên, đưa xuống, nhìn nó đẹp lắm. Đó là tấm lòng của những con người, như là tấm lòng của những người Do Thái ngày xưa. Họ đã cầm cành lá mà đi đón Chúa. Họ không có cầm cái gì bây giờ người ta đi đón những tài tử, hay là đi đón những bậc vị vọng. Người ta đem một cái vòng hoa thật là to đến choàng cho vị đó, rồi người ta cầm cờ, người ta phất, rồi người ta có mô tô đi hụ mở đường, rồi đặc biệt là có xe quái thú chở từ bên nước của họ với tất cả những cái dụng cụ, tất cả từ nhà bếp, nhà ăn, rồi người nấu ăn, rồi đến cái nhà vệ sinh cũng chở từ đất nước họ qua đây. Mà những cái bậc vị vọng ấy, những bậc nguyên thủ quốc gia ấy, rồi 21 phát súng Đại Bác, rồi dàn chào, rồi kèn trống linh đình. Mà chúng ta thấy ở đây một người là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, mà chúng ta vẫn nghe, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu. Hát mãi lên, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu. Các tà thần chạy trốn khắp trái đất khiếp run. Đấy, một đấng mà nghe tên không là các tầng trời bừng sáng, tà thần chạy trốn, trái đất khiếp run. Vậy mà ngày hôm nay vào trong thành Jerusalem không có tiền hô hậu ủng, không có xe hụ còi dẫn đường, cũng chẳng ngồi trên xe hơi đắt tiền như là các đấng bậc, các bậc vi vọng, mà cưỡi trên lưng một con lừa. Rồi những người dân thì chẳng có kèn có trống, nhưng chỉ lấy lá dừa mà phất, rồi lấy áo choàng mình trải xuống đường để cho vua Giêsu đi. Vua ấy là vua của lòng thương xót. Vua ấy là vua của mãi lên. Chúng ta đón rước vua, chúng ta không có đón rước vua bóng đá, hay là vua dầu hỏa, hay là vua kim cương. Chúng ta không đón rước những vị vua ấy. Ở trên trần gian này, ai mà nhất thì ta gọi là vua, người mà đá bóng giỏi gọi là vua bóng đá, người mà nhiều kim cương nhất là vua kim cương, người mà nhiều dầu hỏa nhất là vua dầu hỏa. Còn vua của chúng ta không kim cương, không dầu hỏa, không đô la, không vàng bạc. Nhà vua ấy chỉ có và vị vua ấy mang tên là vua. Vâng, vua lòng thương xót. Chúng tôi suốt 3 năm nay ngày nào cũng đón chào, đón nhận, đón tiếp vua lòng thương xót ấy. Và mỗi người cũng xin vị vua ấy là cho con xin một chỗ. Xin vua lòng thương xót cho con xin một chỗ một chỗ ở đâu, một chỗ ở trong lòng thường xót. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, chả cần phải màu mè, chả cần phải cái này, cái nọ, cái kia. Mà chúng ta thấy là hôm nay vua lòng thương xót ấy, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa ấy đến được người ta tung hô. Mà cái người tung hô không phải là những bậc vị vọng, không phải là các đấng bậc, không phải là những người quyền cao chức trọng, nhưng những người tung hô ấy lại là những người dân như chúng ta đây, lại là những người dân nghèo, lại là những người dân thấp cổ bé miệng, lại là những người dân ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, và thậm chí là tội lỗi nữa. Nhưng những người dân ấy một lòng tín thác vào Chúa và đi đón rước Chúa và tung hô vua, to lên, tung hô vua, tung hô vua. Ai muốn cười thì cười, ai muốn nhạo thì nhạo, ai muốn chê thì chê. Chúng tôi, những con người nghèo, những con người nhà quê, những con người ốm đau bệnh hoạn, những con người thất học và những con người tội lỗi này, chỉ biết một điều là chẳng ai thương chúng tôi bằng ông vua này hết. Chẳng ai chăm sóc cho chúng tôi bằng ông vua này hết. Chẳng ai thương chúng tôi cho bằng ông vua này hết. Tôi hỏi thật anh chị em, chúng ta thấy những vị vua, những bà chúa, những người lãnh đạo, người ta lo cho dân hay dân phải lo cho người ta? Dân phải lo cho người ta. Dân phải lo cho người ta. Tiền thuế của dân cũng phải lo để nuôi dưỡng người ta. Rồi tất cả cái gì của ngon vật lạ dân thì không có, nhưng mà những người lãnh đạo đều có hết. Những ông vua bà chúa đều có hết. Ông vua bà chúa muốn gì là dân phải chiều, là dân phải chăm, là dân phải lo. Ho một cái là cả nước lo đi kiếm thuốc ho. Đúng không? Còn bao nhiêu người bị ho lao, ho thời kỳ cuối đây này thì chẳng ai quan tâm đến. Giống như là cái ông vua bóng đá chẳng hạn, chân ông ấy bị xước móng rồ một cái là cả nước lo, ui giời cái chân này bị như vậy thì làm sao mà sút bóng được. Trong khi đó bao nhiêu người cùi hủi, chân cụt dần dần đây này, có ai lo hay không? Ôi giời cái cô hoa hậu, ôi giời cái cô minh tinh màn bạc, ôi giời cái cô ca sĩ nổi tiếng, cô ấy bị khàn giọng một cái là ôi giời ơi, là phải lo hết thuốc này thuốc kia, sợ cô ấy không hát được. Cô ấy bị hơi cảm một cái là ôi giời ơi, cả mạng phải lo là hôm nay nàng cỏm, cỏm, cỏm. Cứ cậy thầy nói chứ, nó có chết thì cứ cậy thầy nói chứ, rỗi hơi mà phải lo. Bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người là ốm đau thời kỳ cuối không có thuốc mà chăm này, bao nhiêu người bị bỏ rơi đau ốm bệnh tật không có tiền đi bác sĩ này. Người ta bảo là ăn gì đó, người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người ăn mày nó nghèo khổ, nó đổ ruột ra đau gần chết đây này, mà chỉ bằng người ăn mà người giàu đứt tay thôi. Úi giời, đứt tay, yes, đứt tay à. Úi giời, cả nước lo cái đứt tay, cái đứt cụt tay. Bao nhiêu người cụt tay, bao nhiêu người cụt chân, có ai lo không? Có ai quan tâm không? Có ai chăm sóc không? Tại sao nó mới đứt tay thì rối tinh cả lên? Tại sao vừa sĩ nó mới té một cái rối tinh cả lên? Tại sao mà cứ phải quan tâm lo lắng cho những người giàu, những người có quyền, những người có chức, những người có tiền, những người nổi tiếng, những người đẹp? Còn bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người thấp cổ bé miệng, bao nhiêu người không ai chăm sóc, bao nhiêu người không ai quan tâm, thì sao không ai lo lắng, không ai nói gì đi? Bao nhiêu người chết đói kìa, bao nhiêu người không được cơm ăn áo mặc kìa, ai lo cho họ, ai quan tâm đến họ? Mà người giàu, người có quyền, người có chức, hơi một tí là rối tinh cả lên, cả nước rối tinh cả lên, cả thế giới nó láo loạn cả lên, là sao? Thưa anh chị em, vì thế mà chúng ta, những con người nghèo, những con người đau ốm bệnh tật, không biết chạy đến với ai, chỉ biết chạy đến với một người. Người ấy có quyền và người ấy có lòng, người ấy có tâm, người ấy có tầm. Nếu mà chỉ có tầm mà không có tâm thì là kẻ độc tài. Tức là có quyền mà không có lòng thương xót là kẻ độc tài. Nếu mà chỉ có tâm mà không có tầm thì ngu dốt cộng với lại nhiệt thành chỉ trở thành phá hoại. Thương đấy mà không biết thương thì chỉ giết con mình thôi. Con mình nó bé, tôi thấy nhiều anh chị em ở đây, con mình nó 2-3 tuổi, người ta cái bút là để người ta viết thư khấn, xong rồi bỏ lại, lấy cái bút cho con mình nó nghịch, nó lấy cái nghịch nó đâm nó chọc vào mắt nó thì sao, hả? Nó đâm nó chọc vào mũi nó thì sao, hả? Nó đâm nó chọc vào tai nó thì sao, hả? Chú con thương con lắm, con không cho con, nó khóc. Nó khóc vì không có bút, hay là mình khóc vì nó bị đâm mắt, bị mù, muốn cái nào? Hả? Cho nên có nhiều người thương mà không thương không phải lỗi, thưa anh chị em. Cho nên nếu mà có tâm mà không có tầm, tức là có lòng thương xót mà không có quyền năng, chả làm được cái gì. Mà nếu có quyền lực mà không có lòng thương xót thì trở thành kẻ độc tài phát xít khủng khiếp lắm. Cho nên vua của chúng ta vừa có tâm vừa có tầm, vừa có quyền năng vừa có lòng thương xót, chạy đến với đấng ấy đi, thưa anh chị em, thưa các bạn. Tội tình gì mà chạy đến với vua chúa trần gian, tội tình gì mà phải bám gót những người có chức có quyền để làm cái gì, họ chả giúp mình được cái gì đâu. Tôi thấy rõ trong bài thương khó hôm nay, chúng ta thấy vua của chúng ta đấy mà cũng phải trải qua những giây phút là hết sức cô đơn. Chúng ta thấy được sự cô đơn của Chúa Giêsu không? Này nhá, bạn bè, anh em họ hàng có ai không? Trên đường thương khó có ai không? Không. Chỉ có duy nhất là có mẹ người là mẹ Maria mà thôi. Các môn đệ, các tông đồ, những đầy tớ thân tín còn ai không? Trả lời, còn ai không? Người thì bán thầy là ai? Kẻ thì chối thầy là ai? Kẻ thì bỏ thầy mà chạy trốn là ai? Là ai? Các môn đệ thấy Giuđa dẫn những người gươm giáo gậy gộc đến thì có ai dám đứng ra bảo vệ thầy không? Có ai dám đứng ra ngăn cản không? Không. Cho nên Chúa của chúng ta, vua của chúng ta, trong bài thương khó mà chúng ta vừa mới nghe và chúng ta sẽ được xem trong buổi tối ngày thứ 6 tuần thánh lúc 6:30, chúng tôi sẽ trình chiếu lại bộ phim Cuộc thương khó của Chúa Giêsu, 3 giờ, nhược khổ nạn của Chúa Giêsu, để anh chị em thấy được cái sự cô đơn đến tột cùng của thầy Giêsu, của vua lòng thương xót. Một vị vua thương xót con người mà thương đến mức độ mà giọt máu và nước cuối cùng cũng đổ ra. Thương đến mức độ mà trao ban chính thịt máu để nuôi dưỡng con người. Vậy mà trong những giây phút đau khổ nhất, trong giây phút mà nguy hiểm nhất, trong giây phút thập tử nhất sinh, trong giây phút cận kề giữa cái sống và cái chết, không có một ai bên cạnh. Hoàn toàn cô đơn, hết sức cô độc, chỉ có một thân một mình thôi. Gặp 3 tông đồ, Phêrô, Gioan và Giacôbê. Này, 3 chú, đi theo tôi. Thầu ông, 3 ông nào làm tông đồ coi. Tôi coi coi 3 ông nào lôi lên làm tông đồ cho Chúa. Ông này, một ông, lên đây. Rồi, ông này, 2 ông lên đây. Ông kia, 3 ông lên đây, ông áo đỏ kia, ông mặt. Đấy, đây ông này, đây. Đây, lên đây. Ông này là Phêrô đi, dù đỏ lòm. Tên thánh là gì?
Gabi đó.
Tên thánh là gì?
Con Phêrô.
À đây ông Phêrô đây rồi. Còn tên thánh con là gì?
Con là Phêrô.
Rồi, một ông Phêrô, một ông là Giacôbê, một ông là Gioan. Ba ông đi theo Chúa Giêsu trên đi theo Chúa vào vườn cây dầu. Mà lúc đó Chúa đang khẩn cầu: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Và các đoạn: Đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Và linh hồn thầy buồn đến chết được. Giữa lúc mà kẻ thù đang đến, giữa lúc mà cha dường như là cũng bỏ rơi mình, dường như là cũng vắng mặt. Quay lại nhìn thấy ông thần này đang ngủ thò gáy. Gáy, thò gáy, gáy to lên. Rồi đến ông thứ hai, con không thức với thầy một giờ hay sao?
Gáy.
Chưa thử ông gáy. Rồi đến ông thần thứ ba cũng đang
gáy.
Ba ông ngủ gà, ngủ gật, ngủ gà, ngủ gật. Này các con hãy thức, kẻ thù thầy sắp đến rồi. Và công ráng dụi mắt, dụi ráng, dụi mắt. Tinh thần thì minh mẫn mà xác thì thế nặng nề. Truy su đi cầu nguyện lần thứ hai, quay về lại thấy ông ba ông vẫn đang ngủ gà, ngủ gật, ngủ gà, ngủ gật, ngủ gà, ngủ gật. Ngủ con cười ông này, ngủ con cười. Ba ông vẫn đang ngủ. Đến lần thứ ba Chúa quay lại. Chúa còn muốn nói gì nữa hay không? Không, hết thuốc rồi. Ba chú mày hết thuốc rồi. Ta gọi ba đứa khác đến. Ba đứa kia đến đây. Mau. Ba chú mày ngủ quá. Bây giờ thử gọi ba đứa khác coi có thức không. Đây mau. Chúng ta biết là lúc Đức Giê-xu đang là đau khổ như thế, đang là cô đơn như vậy, thì Chúa sai các thiên thần đến để an ủi Chúa. Đây là ba ông thần ngủ. Bây giờ là ba thiên thần. Chúa sai ba thiên thần đến để an ủi Chúa. Hay không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Trong lúc mà đang khó khăn, đang là túng bấn, đang là muốn xây sửa giáo điểm, mái che thì dột, mưa đến nơi rồi, ghế thì thiếu, rồi nước cũng thiếu, đủ mọi thứ thiếu, gặp ba ông thần đại gia. Nó hỏi ông thần đại gia này là vua dầu hỏa. Ông ấy bảo là bây giờ ông ấy đang khó khăn lắm.
Đang khó khăn lắm.
Đang khó khăn lắm.
Rồi ông là ông thần dầu hỏa. Ông này là dân kim cương, giống như là gì Phúc và XO. Đeo vàng đầy người. Rồi Phúc XO có giúp đỡ gì không?
Đang kẹt lắm.
Đang kẹt lắm ạ.
Đang kẹp lắm. Rồi tới ông thần thứ ba là tay là tay buôn bất động sản, bao nhiêu đất đai ở nhà bè ở Phú Mỹ Hưng và ở nhà bè đây là ông trùm ông mua sạch hết. Hỏi ông cho nhường cho giáo điểm miếng đất. Ông ấy bảo
nhà còn nghèo lắm,
nhà còn nghèo lắm.
Rồi thưa anh chị em, lúc đó lúc đó thì Chúa mới sai ba thiên thần đến. Chúng ta thấy không? Ba thiên thần. Ba thiên thần đến. Đây là ba thiên thần. Đến đầu tiên, thiên thần tên gì?
Cái nhà nghỉ mây.
To lên.
Nhà nghỉ mây.
Rồi, thiên thần tên gì?
Cát Minh.
Cát Minh, thiên thần này tên gì?
Phạm Hiểu My.
Con có cái gì đây?
Một chú heo.
Một chú heo. Chú heo con cho ai?
Con cho những người nghèo.
Rồi con có cái gì?
Con heo.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Con có cái gì?
Có người nghèo.
Có người nghèo. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúa thấy trong lúc mà Chúa Giêsu hoàn toàn cô đơn, trong lúc mà giáo điểm Tin Mừng hoàn toàn khó khăn vì ba ông đại gia này đã từ chối giúp đỡ, thì Chúa gửi ba thiên thần đến. Giống như là trong vườn cây dầu, Chúa gửi các thiên thần đến để an ủi Chúa, bù đắp cho ba ông thần này vẫn còn đang còn đang ngủ. Rồi xin cảm ơn ba thiên thần. Bây giờ ba chúng con cho heo vào trong chuồng cho cha, để thứ năm này cha giết heo tặng cho những người nghèo, những người được rửa chân là những người nghèo. Còn con có cái gì đây?
Dạ có con heo.
Cho ai?
Cho cha đi làm bác ái.
Rồi cho cha đi làm bác ái. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ con không biết.
Con không biết. Rồi sau khi ba thiên thần rồi lại có ba vua này nữa. Ôi trời. Đây là vua dầu hỏa. Đây là vua gì? Kim Cương, đây là vua bất động sản, ba ông vua đã từ chối, thì bây giờ Chúa lại cho ba ông vua khác đến. Vua này là vua gầy, vua này là vua con tên gì?
Con tên là Nguyễn Minh Luân ạ.
Con có cái gì đây?
Con có lì xì.
Con có lì xì, lì xì cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi mỗi mốt con tên gì?
Con tên là Đức Duy.
Mốt con có đi tu không?
Không.
Con tên là gì?
Con tên là Trần Sơn Thế.
Con có cái gì cho ai?
Con cho cha cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi chúng con đem heo và để vào kia cho cha, đem vào kia. Rồi anh tặng cho mỗi bé một món quà cho cha. Rồi chúng con về chỗ. Rồi mỗi đứa một món quà ra kia cho vào trong heo, nuôi heo cho cha. Mau thưa anh chị em, Chúa Giêsu hoàn toàn cô đơn vì chính những người mà thân cận nhất là những người chẳng biết gì đến Chúa. Con tên gì?
Ngàn.
Mấy tuổi?
Một chữ.
Một tuổi học lớp mấy?
Lớp ngàn.
Một tuổi học lớp năm. Con có cái gì đây?
Để cho cha con heo.
Cho con heo. Heo để cho làm gì?
Làm mấy nhà.
Cho mấy người nghèo hay người giàu?
Người giàu.
Ba ông thần nghe chưa? Đây, đây con cho ba ông thần này cho cha này. Đấy, ông thần dầu này là vua dầu hỏa này. Ông thần này là vua kim cương này. Ông thần là vua bất động sản này. Chúng ta thấy không? Ba ông thần mà toàn những tiến sĩ, toàn những phó giáo sư, toàn những ông đại gia không, mà không bằng một cái thằng bé mấy tuổi? Một tuổi học lớp mấy? Lớp năm. Ngơ ngơ ngáo ngáo vậy mà đem tiền cho người giàu. À, thế nó mới mỉa mai, thế nó mới oái oăm, thế nó mới éo lè chứ bà ông xấu hổ không? Đâu phải trong cái tay hồ bé. Anh em thấy đấy, Chúa đang là dùng cái đứa bé này để nói với chúng ta điều gì đấy. Chắc chắn anh chị em biết là nó không được bình thường, đúng không? Mà thử hỏi một người không bình thường biết đem của cải chia cho người khác mà ta bảo rằng nó không bình thường. Còn một người vua dầu hỏa, vua kim cương, vua bất động sản mà không biết chia sẻ cho người khác thì ai là người không bình thường? Ba ông này hay là đứa bé? Chính ba ông là người không bình thường vì không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ với người khác. Đức Giêsu vua lòng thương xót là vị vua biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với người khác đến giọt máu cuối cùng. Mặc dù rất cô đơn, không một ai bên cạnh, mặc dù rất cô đơn vẫn một mình với cha, mà dường như cha cũng phải cũng bỏ ngài. Cho nên trên cây thập giá ngài mới hát: Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Dường như là cha cũng bỏ rơi ngài. Thưa anh chị em, đấy, một Thiên Chúa của chúng ta mà như là Faustina cũng nói rằng: Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Trong lúc con cô đơn thế này, trong lúc con đau khổ thế này, trong lúc con buồn bã thế này, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Trong cuộc sống của anh chị em chúng ta, rất nhiều lần mình cũng đã phải hát như vậy: Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Còn ba ông này ông có khấn xin gì không?
Con hỏi chà.
Ông khấn xin cái gì?
Cho con hết bệnh đau cổ.
Ông thần dầu hỏa, vua dầu hỏa hết bệnh đau cổ. Còn ông vua kim cương, ông xin cái gì?
Con xin được chữa lành bệnh.
Bệnh gì?
Trước đây con bị người dám mắm, con bỏ Chúa, con trả về Chúa, con bị ung thư nữa, con khỏi.
Ông bao nhiêu năm bỏ Chúa?
18 năm.
18 năm bỏ Chúa, vua Kim Cương 18 năm bỏ Chúa. Rồi ông bị bệnh gì?
Ung thư lưỡi ạ.
À, ông ấy bị bệnh ung thư lưỡi mà bây giờ Chúa đã chữa lành cho ông chưa?
Rồi ạ.
Amen. Đấy, Chúa đã chữa lành cho ông này là 18 năm bỏ Chúa. Ông tên là gì, ở đâu?
À, con ở Du Nam Bình ạ.
Tên?
Phạm Văn Xuân ạ.
Phạm
Xuân Xuân, Nam Bình Phạm Văn Xuân.
Nam Bình Phạm Văn Tuế.
Xuân Xuân
Tuấn. Tuấn. Đa Minh Phạm Văn Tuấn, ông bị bệnh ung thư. Nãy giờ tôi nói là ba ông vua là đó là chuyện đóng kịch cho nó vui thôi, để cho chúng ta thấy, nhưng mà thực tế cũng là như thế, chứ không phải là chuyện kịch. Kịch đó là những cái gì nó diễn ra trong đời thường mà nó được đưa lên sân khấu, chứ không phải kịch là những cái chuyện mà người ta tưởng tượng, người ta bịa ra. Chúng ta coi những vở kịch mà nó đưa những cái sự thật của đời thường lên sân khấu, cái vở kịch đó ta mới thấy là nó thấm thía, mới thấy là nó rất thật, rất đời thường. Còn ông này tên là gì?
Con Phêrô Nguyễn Nhân Cường.
Ở đâu? Ông Cường ở đâu?
Con ở Bù Đăng.
Bù Đăng, làm sao ông biết giáo điểm tin mừng hôm nay ông đến đây?
Dạ con trước cũng có người gì giới thiệu, ông đi lên đây lần thứ ba rồi cha.
Dạ. Rồi, người thứ ba là con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Văn An, con ở giáo phận Hà Nội, con ở xứ Thạch Bích ạ.
Rồi, con có được ơn gì chưa?
Dạ con chưa, giờ con mới vào lần này là lần đầu tiên ạ.
Vào lần đầu tiên con thấy thế nào?
Dạ cha, con thấy đông người quá, bao nhiêu là người mà con bảo thấy chỉ thấy người là người mà bao nhiêu người đi xin ơn ạ. Mà
rồi, con muốn xin ơn gì?
Con xin cho con khỏi ù tai, đau vai gáy và đau bao tử ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là người mà tôi bảo là vua bất động sản, đó cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng, nhưng mà có thật không? Có, trong đời sống xã hội có những người là vua bất động sản, vua dầu hỏa, vua đô la, vua kim cương, nhưng họ không có lòng thương xót, họ chỉ biết lo cho bản thân họ thôi. Còn vua lòng thương xót của chúng ta mà hôm nay chúng ta rước bằng những cành lá này là vị vua mà yêu cho đến giọt máu cuối cùng, yêu thì yêu cho đến cùng, và thương thì là muốn ở mãi với người mình thương, mà vị vua ấy lại hiện thân nơi một đứa bé ngày hôm nay. Chắc chắn là nó không phải là một tuổi, mà chắc chắn là không phải học lớp 5, mà có điều chắc chắn là nó có lòng thương xót, vì nó là một đứa nghèo, nhưng nó lại là đứa rất giàu, vì nó có lòng thương xót. Nó là một đứa không bình thường, nhưng mà nó biết chia sẻ cho người thì nó là đứa rất bình thường. Còn người mà bình thường mà không biết xót thương người khác, mặc dù mình có tiền có của thì mình là người không bình thường. Nói to lên cho họ tỉnh lên. Có tiền có của mà không biết xót thương người khác, không biết chia sẻ cho người khác là những người
không bình thường.
Có địa vị, có chức tước mà không biết phục vụ người khác, chỉ ăn trên ngồi chúc, ăn trên ngồi chốc rồi hiếp đáp người khác là những người
không bình thường.
Có chức có tước mà đi đâu cũng tiền hô hậu ổn, cũng bắt người ta phục vụ cho mình tận răng. Trong khi đó, vua của chúng ta chỉ cưỡi trên một con lừa, vua của chúng ta chỉ có những cành lá đón rước. Những người mà không biết bắt chước vua lòng thương xót mà cứ theo kiểu của trần gian là ăn trên ngồi chốc, là ăn sung mọc sướng, là chỉ tay năm ngón là những người
không bình thường.
Là những người
không bình thường.
Có một người không bình thường đang đứng trước mặt anh chị em, biết ai không? Trong hai người này ai là người không bình thường? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Hai người này ai là người không bình thường? Anh nghĩ coi. Anh trả lời tôi, ai trả lời được? Nãy giờ này nó cứ bám, nó cứ vừa dựa vào ngực tôi. Hoài, ai là người không bình thường? Ai là người không bình thường? Tôi mới là người không bình thường. Thưa anh chị em, một linh mục mà không biết xót thương giáo dân của mình là người to lên, là người một linh mục mà chỉ biết ăn sung mặc sướng, chỉ biết ăn trên ngồi chốc, chỉ biết chỉ tay năm ngón là người một linh mục mà không có lòng thương xót, không biết đến lòng thương xót là người Cho nên chị em cầu xin cho tôi để tôi được trở thành người à, đúng rồi. Cái bài này bảo để cha trở thành người không bình thường. Chị em thấy hết sức dễ thương không? Mất có đi, này hỏi coi, Mất có đi tu không?
Có.
Thấy bình thường không? Quá bình thường. Rồi con có rồi bây giờ con mới đem tiền con cho con heo cho cha đi. Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho mỗi ông vua một món quà nha. Đây ông vua thứ nhất là tặng cho ông một cuốn một bộ sách hai tập là Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Đây là những cuốn sách mà chúng tôi viết trong suốt thời gian 3 năm. Thời gian đó người ta bảo tôi là người không bình thường. Vì người mà muốn yên thân thì không chịu yên thân, muốn được người ta thương thì lại không chịu mà chỉ để cho Chúa thương. Một người mà bảo rằng là đừng lao giảng lòng thương xót Chúa nữa thì người ta để cho yên thân, mà cứ cặm cụi làm mọi cách để lao giảng lòng thương xót Chúa, đó là người không bình thường. Bị ghét, bị chê, bị trách, cho nên tôi cũng không bình thường. Khi mà viết những lá thư, người ta bảo là những lá thư phải gửi hay không gửi? Phải gửi chứ. Lá thư phải gửi mà không thấy người ta trả lời thì mới mê mó rằng là sao chưa thấy hồi âm thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm chưa thấy. Em thương nhớ người thân từng đắng cay dại dầu, chờ ô thước bát cào. Thì thưa anh chị em, lá thư thì phải gửi, mà tôi viết những lá thư mà không gửi thì tôi là người không bình thường. Mà anh chị em đọc trong chọc đọc mà thấy cái không bình thường thì anh chị em mới là người bình thường. Đọc đi thưa anh chị em, đọc những lá thư không gửi không bình thường mà đọc mà hiểu được thì là người bình thường. Còn ông vua kim cương này đây cho một khối kim cương. Còn cái máy nào không, tặng cho ông cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina nha, để ông về ông đọc tạ ơn Chúa vì đã chữa cho anh ấy khỏi cái bệnh ung thư, mà nhất là ung thư tâm hồn. Bao nhiêu năm bỏ Chúa? 18 năm bỏ Chúa. Anh bao nhiêu tuổi?
56
tuổi mà 18 năm bỏ Chúa. Hôm nay anh đã quay trở về với Chúa và đón rước vua lòng thương xót về với anh. Còn người thứ ba lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng, tôi tặng cho anh một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và nhất là làm tuần kiểu nhật lòng thương xót Chúa vào ngày thứ 6 tuần thánh này để được ơn toàn xá nha. Anh đã có máy nghe giảng chưa?
Thì cha con mua rồi ạ.
Mua rồi máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót này. Còn ai chưa có không? Có ai chưa có không? Ai chưa có? Tôi hả? Là con lên đây. Này. Chúng ta biết là trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu có người phụ nữ nào ở bên Chúa không? Có không? Có ai con biết không?
Con không nhớ.
Con không nhớ ai? Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Trong cuộc thương khó chúng ta thấy chỉ có mẹ Maria đi theo Chúa và đứng dưới chân thập giá. Còn tất cả mọi người đã bỏ Chúa hết, cho nên Chúa ở trong sự cô đơn. Mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được cái nỗi cô đơn đó. Có khi vợ chồng ở với nhau mà vẫn cô đơn, có không? Con thấy điều đó hả? Con cô đơn à? Đấy. Đây con. Con chia sẻ cho mọi người có cái cô đơn của con cái nào, cho ra cái đồng hồ. Rồi con cô đơn sao?
Dạ con không có cô đơn gì cả. Hả? Dạ không.
Ô hay. Tự nhiên là con kêu con không cô đơn, con lên rồi con kêu là con hả?
Con chỉ muốn ôm cha thôi.
Trời ơi, tận dụng. Nó kêu nó cô đơn để tôi mời lên, nó bảo nó con không cô đơn, con chỉ muốn lấy con ôm cha thôi. À, con biết à, sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ con được cô con giới thiệu tới. Dạ con được cô con giới thiệu tới cho cha.
Dạ. Con đến đây con muốn cái gì?
Dạ con cầu lòng thương xót của Chúa.
Xin ơn gì?
Dạ con xin ơn cho gia đình của con được bình an.
Xin cho gia đình con được bình an. Con ở đâu?
Dạ con ở Bình Dương.
Con là người chưa có máy này phải không? Đây con để cho tặng cho con một cái món quà. Đây là món quà đồng hồ lòng thương xót nha. Để hát tôi không còn cô đơn, bồ trái trên dòng đời. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta như Đức Giêsu, mình có được Ngài thì mới có thể hát bài tôi không còn cô đơn. Còn nếu mà không có Đức Giêsu thì mãi mãi đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn. Rồi nếu mà người mà không có lòng thương xót Chúa mà có đi tu thì người ta vẫn bảo đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi tu thấy cô đơn. Thì thưa anh chị em, nếu mà không có lòng thương xót Chúa, thực sự đi tu hay không đi tu nó chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Đời tu mà không có lòng thương xót thì còn nghĩa gì đâu thưa anh chị em. Đây, cha con là người thiếu cái máy 300 bài giảng, cho tặng con cái máy 300 bài giảng. Con đến đây con được ơn gì của Chúa chưa?
Dạ chưa, con đến đây lần thứ hai. Con xin cha và Chúa, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con có đứa con.
Con là người hiếm muộn.
Dạ.
Con là người hiếm muộn hả? Tên thánh con là gì?
Con ngoại đạo. Con không có đạo.
Thưa anh chị em, thảo nào nãy mình hỏi là đi với Chúa Giêsu có phụ nữ nào không, thì cô bảo cô không biết, là vì lý do là cô là người không có đạo. Con không có đạo mà con có tin vào Chúa không?
Dạ có.
Con có tin vào Chúa không?
Dạ con tin thác vào Chúa. Con xin Chúa thương xót con và toàn thế giới.
Amen. 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 Và thấy xin Chúa thương xót con và toàn thế giới. Một người ngoại đạo mà cầu nguyện như vậy. Còn con có đi tu không? Con có cái gì đây?
Nói đi con.
Hả? Con có cái gì? Rồi, đây là một đứa bé là muốn giúp cho người nghèo. Con là Hoàng Linh Đan. Con là Hoàng Linh Đan. Con xin làm bác gái. Rồi, cảm ơn con. Cho cha món quà cho tặng cho đứa bé nó xuống. Rồi xin cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn bà vua. Đây con, đây cha gửi tặng cho con nha, móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi amen. Rồi mời chị em về chỗ. Thưa anh chị em, bà muốn gì? Bà muốn đi đâu? Muốn gì?
Xin nhờ khánh cha mà con đi hai bận rồi, mà bận này nữa là hai, mà con không lên được, giờ con cố lên.
Cố? Bây giờ muốn lên thì bà muốn cái gì?
Cha, con xin khánh cho con nó bị hai mắt nó tối, như vậy nó tiểu đường, thế vậy nó đau tim, hai chân đau, nó đau mà nó không khỏi.
Bà tên là gì?
Dạ tên con là Nguyễn Thị Sen.
Bà bao nhiêu tuổi?
83 tuổi.
Bà 83 tuổi, con của bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Vũ Viết Tiến.
Bao nhiêu tuổi?
Con không nhớ bao nhiêu tuổi nữa.
Bà được mấy người con?
Con được 10 con mà chết 2-3 rồi con.
Vâng, bà được 10 người con cho nên không nhớ cái thằng đó bao nhiêu tuổi nữa. Và bây giờ bà lặn lội, bà mãi từ đâu đến?
Con ở xứ Phước Lộc.
Ở đâu?
Xứ Phước Lộc.
Ở đâu?
Xứ Phước Lộc ở tên Bà Rịa.
Vâng, một bà cụ gần 90 tuổi, 80 mấy tuổi mà vì thương đứa con của mình, đứa con mà không nhớ bao nhiêu tuổi vì tới 10 đứa, và lặn lội đến đây và bao nhiêu lần không lên được, hôm nay cố gắng lên cho bằng được, chỉ để nói lên cái nỗi lòng của bà là muốn cho cầu nguyện cho đứa con của bà. Ta thấy hình ảnh của mẹ Maria trong cuộc thương khó. Mẹ thương Giêsu con của mẹ lắm, vì lưỡi gươm đâm vào trái tim Chúa Giêsu cũng như là lưỡi gươm đâm vào trái tim của mẹ vậy. đâm vào trái tim của mẹ vậy. Cho nên thưa anh chị em, ở đây chúng tôi đón nhận rất nhiều hoàn cảnh thương tâm của những ông cụ, những bà cụ, những người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thương con, thương cháu của mình lặn lội đường xa đến đây, vạn dặm đến đây để cầu nguyện hai chuyện thôi. Một là cho con cái của mình được ăn năn trở lại. Con cái của con nó bỏ Chúa hết rồi, nhất là những người ở bên nước ngoài. Dường như tôi nhận được lá thư nào cũng là con cháu của con nó bỏ Chúa hết rồi. Cha ơi, ở bên nước ngoài nó chẳng cần Chúa nữa. Thứ hai là con đã ung thư thời kỳ cuối rồi. Những người 80 mấy, 90 mà chẳng nghĩ gì đến bản thân của mình. Đáng lẽ là đứa con phải đi cầu nguyện cho mẹ, mà đây người mẹ già lụ khụ mà cố ngoi lên đây, lần thứ ba ngoi được lên tới đây để nói lên cái nguyện vọng của mình như thế. Chúa nào mà không thương, Chúa nào mà không xót. Cho nên đừng có thắc mắc là tại sao người ta đến đây người ta được ơn như vậy. Anh chị em thấy rồi, một người mà khô khan như tôi, một người mà chả ra làm sao như tôi, mà thấy hình ảnh bà cụ như thế này, mình còn động lòng, còn chạy lòng. Huống gì là Chúa của chúng ta là vua. Tỏ lên, Chúa của chúng ta là vua. Chúa của chúng ta là vua. Lẽ nào mà Chúa không nhận lời? Lẽ nào mà Chúa không thương? Lẽ nào mà Chúa không đoái đến những con người như thế này, thưa anh chị em? Vì thế mà khi anh chị em đến đây, chúng ta một lòng, một dạ, một lòng tín thác vào Chúa, thì Chúa của chúng ta, vua lòng thương xót, không bao giờ khước từ những đứa con cần đến lòng thương xót đâu. Chúa sẽ ban và hơn cả những gì họ mong ước. Chỉ sợ rằng khi mà người ta nhận ra ơn của Chúa rồi người ta quên bẵng đi, người ta không thèm biết gì đến Chúa nữa, giống như là người dân Do Thái ngày hôm nay, khi mà vua Phi-la-tô ra đem ra Chúa Giê-xu, Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương. Mà nó có thương không? Mà nó bảo rằng đóng đinh nó vào. Tỏ lên, đóng đinh nó vào. Đóng đinh nó vào. Chúa tụi bà cũng giơ tay. Đấy, chúng ta thấy không? Vua lòng thương xót mà bị đối xử lại như vậy. Cho nên làm sao mà Chúa không thấy cô đơn? Trong khi mình thương nó như vậy, mình hết lòng hết dạ với nó như vậy, mà nó đối xử lại với mình. Phi-la-tô bảo ta đóng đinh vua của các ngươi sao? Thì chúng càng la to, đóng to lên, to lên. Đấy, rất nhiều lần chúng ta đã la lên như vậy, đóng đinh nó vào thập giá, mình loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Mình không tin vào lòng thương xót của Chúa, mình phủ nhận những ơn lòng Chúa thương xót, và mình bài bác việc người ta được ơn lòng thương xót của Chúa. Mà như thế thì chúng ta đang trở thành những người Do Thái ngày xưa, lúc nào cũng la lên đóng đinh nó vào, đóng đinh nó vào. Mình nỡ đóng đinh anh em mình hay sao? Mình nỡ để cho anh em mình cô đơn như vậy hay sao? Mình nỡ để cho những người thân thương của mình mà khổ sở như vậy hay sao? Hãy có lòng thương xót đi anh chị em. Bước vào tuần thánh, vào tuần của lòng thương xót, tôi gửi tặng cho bà cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho bà, cho con của bà được mau bình phục, được khỏe mạnh nha.
Rồi, mời bà xuống.
Rồi, mời bà về chỗ ngồi.
Dắt bà xuống con.
Bà có cà phê bà gửi này. Thưa anh chị em, chúng tôi biết rằng có rất nhiều người khát mong được lên để muốn xin cầu nguyện. Cái điều đó không cần thiết. Vì Chúa biết mà, Chúa biết mà, Chúa biết tấm lòng của mỗi người, Chúa biết tâm trạng của mỗi người, Chúa biết bệnh tật của mỗi người, Chúa biết khó khăn của mỗi người. Chúa chỉ cần chúng ta là tập đi, đừng có đến đây chỉ để xin chữa bệnh, đừng có đến đây chỉ để xin ơn, mà hôm nay trong tuần thánh này ta đến để xin cho con được hiệp thông với đau khổ của Chúa, xin cho con được cùng uống chén đắng với Chúa, chứ không phải là uống ly rượu đầy, uống ly cà phê, uống ly chè ngọt, nhưng xin cho con được cùng uống chén đắng với Chúa. Xin cho con được thông phần đau khổ với Chúa. Vì Chúa nói với Faustina là đau khổ có giá trị vô cùng của nó. Chính trong đau khổ thì con mới biết ai là bạn thật của con. Chính trong đau khổ thì con mới biết ai là bạn thật của con. Và càng đau khổ bao nhiêu, con càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Mình muốn nên giống Chúa hay là nên giống quỷ? Có lên muốn giống Chúa hay giống quỷ? Đau khổ làm cho mình nên giống Chúa hay giống quỷ? Hy sinh làm cho mình nên giống quỷ hay giống Chúa? Bác ái làm cho mình nên giống Chúa hay giống quỷ? Mê tiền làm cho mình nên giống Chúa hay giống quỷ? Giống Chúa, Chúa. Chúa mê tiền bao giờ? Mê quyền làm cho mình nên giống Chúa hay giống quỷ? Lại giống Chúa nữa cái bà này. Chúa có bị cám dỗ mê tiền mê quyền không? Không. Nó cám dỗ Chúa là tiền là quyền, nhưng mà Chúa không xa trước cám dỗ. Cho nên mê tiền là giống Chúa hay giống quỷ? Ham quyền lực là giống quỷ hay giống Chúa? Mê danh vọng là giống quỷ hay giống Chúa? Đấy, chúng ta nhìn coi, ngó sang bên phải nó giống gì? Ngó qua bên phải coi giống gì? Giống Chúa hay giống quỷ? Sao bà dám nhìn người ta, bà bảo người ta giống quỷ? Hết sức bậy bạ. Cho nên nhìn sang người anh em của mình, người nhìn sang người bên trái, phải nói rằng họ giống. Quay sang nhìn người bên phải, giống. Quay mặt ra đằng sau, nhìn người đằng sau, giống. Quay nhìn người đằng trước, họ cũng giống. Lấy gương soi co, nhìn mình cũng giống. Giống cha vậy chú. Anh chị em phải làm sao cho mình được nên giống Chúa, mà một cách duy nhất đúng là mình nên giống Chúa là mình được thông phần đau khổ với Chúa. Không thông phần đau khổ với Chúa thì không bao giờ nên giống Chúa đâu. Xin cho mỗi người thấy được giá trị của đau khổ, để không còn kêu ca cảm ràm trách móc nữa, mà càng đau khổ con càng nên, càng cầu nguyện con càng nên, càng có lòng thương xót Chúa con càng nên, càng chịu khó vắt thánh giá theo Chúa con càng nên. Mời anh chị em bây giờ cầm cây lá trong tay và chúng ta cầu nguyện và hát với nhau. Nếu được, có biết phải không, thì lạy Cha xin cho con khỏi chén này. Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào cuộc thương khó với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con được nên giống Chúa khi chúng con thông phần đau khổ với Chúa. Con được nên giống Chúa khi con biết thương xót anh em của mình. Con được nên giống Chúa khi con biết tha thứ cho anh chị em của mình. Con được nên giống Chúa khi con biết vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa.